Chương 271, Dũng đấu hoa cảnh ma ảnh. Liễu Long An nhìn về phía nữ nhân xa lạ, nhận biết hắn bản hình là một cái hỏa hồng đại điểu. Nàng nhìn qua 3 tuổi, thân lấy một bộ váy đỏ, hai cái óng ánh con ngươi không được đánh giá lấy các vị cao tăng. Các pháp sư dồn dập hướng Hỉ Cầm Tử chắp tay trước ngực hoàn lễ. Hỉ Cầm Tử nói, Kim Long Vương biết được ma đầu tới, gọi chúng ta bốn linh thần cung đều tới, nghe theo Ngao Trọng đại sư cùng các vị pháp sư điều khiển. Hướng bên cạnh đi một bước, chỉ lấy phía sau nói, vị này là Huyền Vũ thần quân chân võ tử, vị này là Bạch Hổ thần quân Kỳ Phong tử, vị này nữ nhân tiên là Chu Tức thần quân Hỏa Tinh. Từ khi đi vào Song Phong Sơn, Liễu Long An chưa bao giờ thấy qua Hỏa Tinh, chỉ biết là nàng đóng giữ vùng phía nam, phụ trách quản lý yêu tộc cùng nhân loại thông quan sự vụ. Lúc ấy hắn mang theo Trương Tĩnh Văn trở về Hoan Hợp Cư, từng tại Chu Tức phủ giải quyết qua lên núi thủ tục. Nhưng hắn chỉ là một cái phổ thông yêu tộc, Trương Tĩnh Văn cũng chỉ là một cái đạo sĩ bình thường, căn bản không có tư cách nhìn thấy Hỏa Tinh. Ngao Trọng nói, một hồi sư huynh của ta Ngao Bá, sư đệ Ngao Thúc cũng tới gia nhập hàng ma, mấy người các ngươi cái gọi thần quân ngay tại bên cạnh quan chiến, thật tốt lĩnh hội lao long nhóm công phu đi. Thì Cầm Tử vớt cằm nói, cẩn tuân đại sư pháp chỉ. Ngao Trọng nói, các vị cao tăng, một hồi bất luận phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không cần kinh hoàng, tự mình quản nhắm mắt tụng kinh. Tuệ Chân pháp sư cười nói, A Di Đà Phật. Một hồi bất luận phát sinh chuyện gì, thần long đại sư cũng không cần nhớ chúng tăng, tự mình quản hàng ma trừ ác. Ngao Trọng dặn dò chúng tăng, ngữ khí không chỉ tự phụ, còn có chút ít ngạo mạn. Tuệ Chân bắt chước Ngao Trọng nói như vậy, trong lời nói thì tràn ngập lấy tín nhiệm, đồng thời cũng thể hiện nhìn thấu sinh tử cảnh giới cao thâm. Đang khi nói chuyện, chợt thấy chân trời xuất hiện một điểm đen, từ từ hướng biển thức tháp bay tới. Hơi nghiêng, cho dù là mắt thường đều có thể thấy rõ, đó là một cỗ cần cỗ kiệu xe ngựa. Xe con dần được tiệm cận, mắt thấy lấy liền muốn bay đến vệ tháp hồ vùng trời. Kéo xe ngựa lông vàng đốm trắng cực kỳ hùng tráng, bất ngờ ngẩng đầu hí dài. Trên xe đồng thời không bóng người, chỉ là con lấy một đỉnh màu nâu cỗ kiệu. Xe con ở trên không phi hành, từ sắc hoa biển thì tại trên mặt đất còn như sóng biển, theo xe ngựa chạy vọt về phía trước tuôn, một đường đem sơn thôn cùng mặt hồ bao trùm. Trong hồ giao long chứng kiến không trung có người xâm lấn, dồn dập theo mặt hồ nhảy ra, nhưng lập tức liền bị biển hoa bao phủ, thoáng chốc chẳng biết đi đâu. Cách biển thức tháp ước chừng một dặm xa, xe ngựa treo lơ lửng giữa trời dừng lại. Chỉ thấy màn kiệu nhấc lên, một vị mày râu đều trắng lão nhân bay ra, đạp không đi tới trước mặt xe ngựa, lâm phong mà đứng, hướng thác bên trên đám người ôm quyền nói, ba tuần đệ tử Triệu Đại Xuyên, bái kiến các vị tiên nhân. Cách nhau mặc dù xa, cũng là chữ chữ lọt vào tai. Ngao Trọng nói, xin hỏi thiên thần đệ tử, đến đây có gì muốn làm? Triệu Đại Xuyên nói, lão phu dùng trăm tuổi cao tuổi, nhận lấy một gã quan môn đệ tử, hắn hiện tại liền đứng tại tháp bên trên. Khẩn mời các ngươi dơ cao đánh khẽ, để cho ta tại đem hắn mang về. Mặt khác lão phu 10 điểm mừng vật, nghe nói Long Vương động tụ tập rất nhiều cao tăng đại đức, cho nên đặc biệt tới đón mời. Ngao Trọng xoay mặt đối Liễu Long An nói, Tử Tước đại sư, ngươi có bằng lòng hay không theo hắn đi trước? Liễu Long An cất cao giọng nói, Long An đệ ở Thất Tinh động thời gian, từng theo vị sư phụ này học tập luyện khí, cái này ân suất đời khó quên. Nhưng nếu để cho ta tại tu luyện ma đạo, Long An thể sống chết không theo. Ngao Trọng lại hướng chúng tăng hỏi, các vị pháp sư, vị này thiên thần đệ tử nói muốn nên đón mời các ngươi có bằng lòng hay không theo hắn cùng đi? Tuệ Chân pháp sư nói, A Di Đà Phật. Triệu thí chủ hành động, chúng ta sớm có nghe thấy, hút máu ăn hồn, sát hại tăng nhân rừng, chúng ta thế nào chịu cùng ma đầu cùng lưu? Triệu thí chủ, nghe lão nạp một lời khuyên, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật đi. Ngao Trọng nói, thiên thần cao túc, ngươi nhưng nghe rõ ràng, không phải biện thức tháp khó xử ngươi, chính xác không người muốn ý cùng ngươi cùng đi. Triệu Đại Xuyên cười nói, hắc hắc. Bọn hắn đều thụ ngươi lão nhân ra bức hiếp, nào dám nói ra lời trong lòng. A Triệu Mộ đã dám một mình tới trước, há sợ các ngươi lưu manh vô lại? Ngao Trọng cười lạnh nói, xem ra các hạ chuyến này tình thế bắt buộc, không cần nói nhảm liên thiên, nhanh để lão long lĩnh giáo ngươi cao chiêu đi. Triệu Đại Xuyên cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, lão phu liền lĩnh giáo tiên nhân công phu. Lời còn chưa dứt, tay áo dài vũ động, màu tím hoa loa kèn tại biển thước tháp phía dưới đào đất mà ra. Một hồi thanh phong thổi lên, xung khóm hoa lật đật, biển thước tháp dần dần hiện lên, theo gió phiêu diêu. Tại Triệu Đại Xuyên cười ha ha âm thanh bên trong, thân tháp theo trên vách đá đi ra ngoài, loạn choa loạn choạng hoạch hướng vô biên vô hạn biển hoa, phảng phất hải dương màu tím bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Lúc này, hai cái có vẻ như 20 mấy tuổi người trẻ tuổi tự mình đỉnh tháp phiêu nhiên hạ xuống. Bên trong một cái mặt chữ điển thanh niên nói, Ngao Trọng sư đệ, cái kia nghiệt chướng đến rồi. Ngao Trọng gật đầu nói, Ngao bà sư minh, Ngao thúc sư đệ, chúng ta ba người tăng thêm vị trí này tức đại sư, tất cả cần nhất tháp, đem hắn vây quanh. Sư minh đóng giữ phương bắc, sư đệ đóng giữ phương nam, ta cùng Tử Tước đại sư điểm chú phương đông cùng phương tây. Các vị pháp sư nhiều từng diễn luyện, mỗi ghế tháp bên trên phân chạm 3 đến 4 người. Ngao bà uống một tiếng điểm tháp. Biển thước tháp ứng thanh chia ra làm 4, đột nhiên xuất hiện tại đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng. 4 tháp giáng dốc, đều cách Triệu Đại Xuyên chừng 2 dặm, tạo thành thế đối chọi. Liễu Long An tọa trấn phương tây, cùng chí hành cùng với hắn 3 tên hòa thượng, ngồi ngay ngắn ở biển thước tháp tầng 1 tháp hành lang bên trong. Mãnh liệt cảm giác tháp cao kịch liệt lắc lư, thân tháp phát ra hòn đá đụng nhau cùng mãi âm thanh. Lại gặp ngoài tháp tử hoa bộc phát, dần dần hướng trong tháp lan tràn tới. Theo đó cổ sóng nhiệt mãnh liệt mà tới, làm cho người hô hấp không khoái, từng cơn ngạt thở. Liễu Long An hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy một người bạch tí tung bay, đạp hoa mà. Xem người kia khuôn mặt, tựa hồ chính là Triệu Đại Xuyên nói tới ma ảnh. Hắn cùng Lưu Vũ Phỉ ngồi vào xe ngựa cố kiệu thời gian, từng tại biển hoa lục rắc trong đỉnh nhìn thấy qua. Liễu Long An cấp bách thôi động ba đạo cổ phủ, hướng dưới chân phóng đi. Lại đối chí hành đám người vội vàng nói, các vị pháp sư, nhanh tụng kinh nguyện rủa. 4 tên hòa thượng lập tức chắp tay trước ngực, cao giọng niệm tụng đến Thích Ca Mâu Ni niết bàn thời gian nói tới Đà La Ni. A ma lệ tì ma lệ niết bàn ma lệ mang già lệ giấm mài la như kiệt bãi ba man cái kia bà sách lệ sa bà la hắn sa đàn ni bà la ma hắn sa đàn ni ma cái kia này a bức gãy tì la thị a ma dựa vào chỉ bà lam di bà lam ma toa lệ giàu nê giàu cái kia ma nô dựa vào để cổ phù đâm vào dưới chân phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh âm trước mắt hoa cảnh cùng ma ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng trong nháy mắt những cái kia hoa lại tiếp tục như thủy triều vào tới áo trắng ma ảnh không đợi Liễu Long An phát ra cổ phù song trưởng giao thoa hướng thân tháp đánh tới cái kia tuy là hời hợt vung tay lên biển thước tháp lại phảng phất bị đại sơn xúc phạm trong lúc đó hướng bên cạnh ngã xuống đi trên không trung lật hai cái cùng đấu Liễu Long An một bên thôi động cổ phù lại đi tiêu trừ hoa cảnh một bên thi triển như ý thần thông đem chí hành các loại theo tại mặt đất không khiến cho bọn hắn rơi dụng ngoài tháp chỉ là nhất tâm nhị dụng bắt lấy ba tên hòa thượng cũng là đã bỏ sót một cái cái kia tên hòa thượng theo lấy thân tháp điên đảo hô văng ra ngoài chui vào biển hoa không biết tung tích màu tím hoa loa kèn mới vừa bò qua rào chắn cổ phù liền đem trận pháp đụng nát trước mắt hoa cảnh lại mất đi bóng dáng khả kính cái kia tên cao tăng thẳng đến rơi vào biển hoa nột tự mình cao giọng niệm tụng lấy kinh chú lúc này hoa cảnh tiêu trừ hắn cũng bị hoa cảnh thôn tính chương 272, nên đón đến vân khai vụ tán như thế lặp đi lặp lại hoa cảnh không ngừng không nghỉ mà vào tới Liễu Long An không ngừng thôi phát cổ phù đem phá giải cái kia áo trắng ma ảnh nhìn ra sơ hở mỗi mỗi một món hướng Liễu Long An phát lực một tay đem biển thước tháp đánh cho lăn lộn không thôi Liễu Long An bị buộc đến luôn cuống tay chân mấy cái đợt thứ xuống lại hướng chung quanh nhìn xem đã không có mưa hay các hòa thượng đã tất cả đều bị hoa cảnh chiếm lấy lúc này phương tây đã thôi người tụ kinh Liễu Long An trong lòng lo lắng vạn đoan hắn hoàn mỹ hoài nghi ngao trọng hàng ma thủ đoạn cao giọng niệm tụng đến Đà Lan Nhi kinh nguyền rủa lại một chút hoa cảnh kéo tới Liễu Long An gọi ra Phật Châu cùng thiên tử kiếm bay ra hộ giá không ngờ những cái kia bảo khí mới vừa xông ra lập tức bị biển hoa bao phủ tất cả đều không thấy bóng dáng mắt thấy tính mạng mình khó giữ được Liễu Long An trong đan điền nguyện lực kích phát nhiên đăng cổ Phật giấy lên hừng hực ánh lửa trong chốc lát lộ ra thân thể của hắn cùng hắn dung hợp làm một Liễu Long An khoanh chân ngồi xếp bằng cao giọng tụng kinh thanh âm tầng tầng lớp lớp hướng phương xa khuyết tán ra biển hoa theo dưới người hắn quyết trương hướng toàn thân hắn lan ra dần dần bao phủ đến ngực làm hắn một hồi ngạt thở ngay sau đó chỉ đành phải dừng lại kinh chú thôi phát cổ phù đem hoa cảnh trừ bỏ tụng kinh tiêu trừ hoa cảnh chống cự ma ảnh công kích những động tác này dần dần cơ giới hóa không biết qua bao lâu Liễu Long An đột nhiên phát hiện áo trắng ma ảnh bắt đầu hành động chậm chạp phát tới lực đạo cũng đã trở nên suy yếu đồng thời tiếng tụng kinh theo bốn phương tám hướng chuyển đến vang vang du dương làm cho người tâm tình phấn chấn liệu chắc là này lên kia xuống triệu đại xuyên ma lực đã lớn vì suy yếu mà tăng trận công hiệu thì phát huy ra Liễu Long An cực kỳ phấn khởi tiếng tụng kinh thêm to rõ chợt nghe triệu đại xuyên nói long vương động quả nhiên lợi hại lao phu cam bái hạ phong hồng mai sơn trang sự vụ phức tạp lao phu muốn trở về làm việc các vị tiên nhân chúng ta sau này gặp lại lại nghe ngao trọng cười nói biển thước tháp thế nhưng là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi triệu đại xuyên nói không biết tiên nhân tại sao biết rõ phá giải đợt tuần nguyện rủa thủ đoạn ngao trọng nói lão long vì tiên tứ ngàn năm từng cùng Thích Ca Mâu Ni thân truyền đệ tử giao hảo cho nên đối đợt tuần nguyện rủa có cái kiến thức nửa đời mặc dù chỉ là kiến thức nửa đời nhưng dựa vào tư chất ngươi quá kém tu vi không chịu nổi một kích lão long mới may mắn đắc thủ triệu đại xuyên thở dài một tiếng nói đáng tiếc lao phu chỉ tu đến tứ trọng trời nếu như là năm tầng chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi ở chỗ này nói một chút đạo đạo ngao trọng cười nói xem ra ngươi chẳng những tư chất loại kém vận mệnh cũng rất kém cỏi như ngươi loại này người ở nhà ngậm kẹo đùa cháu thưởng thụ niềm vui gia đình mới là đúng lý tuyệt không nên cái kia tranh cường hào thắng khắp nơi xấu mặt làm trò hề cho thiên hạ triệu đại xuyên ha ha cười nói lao phu bị ngươi lão nhân gia nhục nhã đến không chịu nổi nếu không mặt mũi nào gặp lại giang đông phụ lao không bằng đến đây cá chết lưới rách thống thống khoái khoái chấm dứt cuối đời đi ngao trọng khen như thế nói đến ngược lại còn có chút cốt khí lập tức lại là một đường hoa cảnh kéo tới đem Liễu Long An loay hoay đoàn đoàn loạn chuyển nhưng thấy thắng lợi trong tầm mắt tự nhiên hào hùng tràn đầy tinh thần đại chấn phen này khổ đấu một mực kéo dài ba ngày ba đêm bốn phương tụng kinh không ngừng bên hai mà triệu đại xuyên thì đã sức cùng lực kiệt hắn phất tay đem xe ngựa thu hồi chậm chậm ngồi xuống bốn tòa biển thức tháp ở giữa chỉ có hắn phụ cận còn giữ lấy một mảnh tử sắc hoa biển phiêu đãng tại vệ tháp hồ không trung ngao trọng nói thế nào không tiếp tục đấu nữa rồi triệu đại xuyên cười nói lão phu thực tế mệnh không đi nổi người lão nhân gia muốn chém giết muốn dốc thịt vậy do mong muốn đi ngao trọng nói ngươi có ngũ đại tội trạng lão long muốn hướng ngươi tuyên án triệu đại xuyên cười nói a còn chưa giả ít đây ngao trọng nói tu hành ma đạo trợ trụ vi nghiệt tội hắn một cái nhiều được tà ác gian nhân người tội thứ hai hủy tăng nhân diệt phật sát hại sinh linh tội hắn ba cưỡng ép thu đồ đệ gạt người nhập đạo tội thứ tư mạo phạm song phong sơn cướp tăng chúng tội hắn ngũ trở lên đủ loại ngươi nhận tội sao triệu đại xuyên nói lão phu lúc tuổi còn trẻ đã từng mười điểm thiệt lương từ khi tu hành đợt tuần nguyên rủa liền thân bất do kỷ ta cái kia đồ nhi biết rõ một khi gieo xuống ma căn nó liền bức lấy ngươi đi lên phía trước việc đã đến nước này trong lòng không khác duy nguyện chết nhanh ngao trọng nói lão long cái này liền thành toàn ngươi đi tay phải vung lên một cái thanh phi kiếm loáng ra hàn quang phá không mà chợt nghe có người vội la lên thần long đại sư đao hạ lưu người ngao trọng cấp bách phất tay phi kiếm kia nhất thời vô tung vô ảnh hỏi tử tước đại sư ngươi có lời gì nói Liễu Long An nói đệ tử chính xác biết rõ một khi gieo xuống ma căn liền sẽ không tự chủ được tu luyện ma đạo đại sư nể tình hắn tóc trắng xóa to lớn nhân kỷ có thể hay không cho hắn một lần hồi sinh cơ hội đệ tử cho ngài dập đầu nói xong nhảy đến không trung hư không quỳ xuống phân biệt hướng cái khác ba cái biển thức tháp lệ vài cái triệu đại xuyên nước nở nói ngoan đồ nhi thật đủ ý tứ lão phu như vậy phá hủy ngươi, ngươi lão nhân ra ngược lại cầu tình, lão phu cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi à. Liễu Long An rơi lệ nói, sư phụ, Long An chờ đợi có thể bảo trụ ngươi tính mạng, cũng chờ đợi ngươi có thể một lần nữa trở thành nhân hậu trưởng giả. Ngao Trọng trầm ngâm nói, ta hiểu được. Tử Tước đại sư là nghĩ đem hắn ma căn tiêu trừ, để hắn biến trở về bình thường người. Chỉ là, chợt nghe có người quát, vẫn chỉ là cái gì? Liền theo Long An nói xử lý. Thanh âm kia phảng phất hồng trung đại lữ, lộ ra lấy chí cao vô thượng uy nghiêm. Kim Long Vương xuất hiện tại phương Đông Biển Thức Tháp vùng trời. Ngao Trọng cười lạnh nói, Kim Long Vương đến được tốt đúng dịp à, chúng ta mới vừa thu phục ma đầu, ngươi liền đến ra lệnh. Kim Long Vương ngạo nghễ nói, bất ở chỗ này cùng bổn vương âm dương quái khí. Biển Thức Tháp nếu tọa lạc tại Song Phong Sơn, hàng phục ma đầu, bảo hộ quê hương, tất nhiên là các ngươi trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngao Trọng cười quái gì nói, ha ha. Lão Long minh bạch, ngươi ý không ở trong lời, để hắn sống, là muốn cho hắn giao ra đợt tuần nguyên rủa, ngươi tốt chiếm làm của riêng. Kim Long Vương nói, nói bậy nói bạn. Các ngươi Biển Thức Tháp bên trên có bổn vương như vậy nhiều bảo vật, thứ nào bổn vương chiếm làm của riêng rồi? Không đều là tạo điều kiện cho các ngươi nghiên cứu tác dụng sao? Ngao Trọng nói, đợt tuần nguyên rủa là hại người công phu, lưu trên đời này sớm muộn cũng sẽ sinh ra mầm họa. Kim Long Vương nói, các ngươi đều là làm gì sao ăn? Các ngươi sẽ không đã tốt muốn tốt hơn, hoàn thiện phương pháp phá giải, đồng thời đem truyền bá tại thế sao? Ngao Trọng nói, vị này thiên thần cao túc, ngươi có bằng lòng hay không dâng ra đợt tuần nguyên rủa? Triệu Đại Xuyên nói, ngươi lão nhân gia nhìn xem, lão phu còn có lựa chọn chỗ trống sao? Ngao Trọng nói, lấy ra. Triệu Đại Xuyên chậm rãi đứng lên, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một tòa lục giác đỉnh. Vị kia áo trắng ma ảnh tay nâng người ra, khoanh chân ngồi tại trong đỉnh. Triệu Đại Xuyên nói, nếu bị người ta hàng phục, ta đành phải dâng ra đi rồi. Cái kia tấm da người khoan thai bay về phía phương Đông Biển Thức Tháp. Người ra rời tay trong nháy mắt ở giữa, áo trắng ma ảnh đã mất đi bóng dáng. Người ra phiêu nhiên đi vào tháp bên trên, rơi vào Ngao Trọng tay. Ngao Trọng giỗi năm ngón tay đem bắt lấy, lập tức đưa tay buông ra. Lại thấy trong tay hắn bay ra từng mảnh da mảnh, bị gió thổi qua, như hoa như điệp, hướng về tháp hồ bên trong sái xuống dưới. Kim Long Vương gào to nói, ngươi dám? Ngao Trọng cười nói, trên đời không còn có đợt tuần nguyên rủa. Chương 273, quay đầu cũng đã không đường. Kim Long Vương không ngờ thiên thư đột nhiên bị hủy, tức giận đến quanh thân toát ra lửa lớn rừng rực, uống một tiếng tốt. Tốt. Các ngươi đợi. Trong nháy mắt ở giữa biến thành một cái điểm sáng màu đỏ, biến mất tại mênh mông thiên vũ. Chỉ nghe phương Bắc Biển Thước Tháp bên trên Ngao Bá Bùi Mùi nói, Ngao Trọng, ngươi biết rõ Kim Long Vương thích nhất đồ cổ, lại trước mặt mọi người hủy đi vô tự thiên thư. Có thể nào như thế giành công tự ngạo, hành động theo cảm tính? Sau này, hắn nhất định sẽ hung hăng khó xử chúng ta Biển Thước Tháp. Ngao Trọng hối hận nói, ta cũng là nhất thời oán giận. Xuất hiện tại thiên thư đã hủy, lại nói cái gì đã trễ rồi. Làm sơ chần chờ, hắn bỗng nhiên lại nói, tên ma đầu này chẳng phải là công việc thiên thư sao? Hắn giao ra thiên thư, ngươi con đường hắn là tình nguyện sao? Thiên thư trong mắt hắn, bất quá là một chỗ người ra mà thôi, hắn khẳng định đã sớm đọc thuộc lầu đầu. Hiện tại đành phải để hắn tiếp tục sống, đem thiên thư chép lại, sau đó chúng ta lại hiến cho Kim Long Vương. Sư huynh ngươi thấy thế nào? Đây là Liễu Long An nhận thức Ngao Trọng đến nay, nghe được hắn nói khiêm tốn nhất điệu thấp lời nói. Triệu Đại Xuyên nói, hắc hắc, thật sự là trời không tuyệt tạo. Chỉ là như thế sống, sống không bằng chết ta. Ngao Trọng lại nói, các vị pháp sư, các ngươi chú ngữ có thể tác dụng, ma đầu trong cơ thể ma căn đã thu hẹp đến 4/5. Chúng ta thêm chút sức, đem giảm bớt đến 3 thành dùng bên trong, hắn liền không còn có sức phản kháng. Đến lúc đó đem hắn đè ở Biển Thức Tháp phía dưới, để hắn vì Kim Long Vương chép lại vô tự thiên thư. Nghe đến lời này, Liễu Long An dần dần tỉnh ngộ đi ra, trên thực tế Triệu Đại Xuyên đã thôi được sống. Triệu Đại Xuyên vẹn vẹn luyện đến thứ tứ trọng trời, liền có thể cùng Biển Thức Tháp mấy ngàn năm láo long chống lại. Hắn lấy 1-4, nội tự mình chiến đấu 3 ngày 3 đêm. 3 tuần nguyên rủa hung hãn, như vậy có thể thấy được chút ít. Nếu như đạt tới thứ lục trọng trời, thậm chí chỉ là thứ 5 tầng, chỉ sợ cũng phải như hắn nói, đã không người địch nổi. Thêm đáng sợ là, hắn sớm đem 3 tuần nguyên rủa khắc trong tấm khảm. Hiện tại mặc dù có thể tiêu trừ hắn ma căn, nhưng hắn nếu muốn đông sơn tái khởi, có thể tự lập lại chiêu cũ, tiếp tục hút máu tu luyện. Nguyên nhân chính là như thế, Ngao Trọng không có khả năng để hắn sống được lâu lâu dài. Thiên thư lặng yên ra thời điểm, coi là hắn chặt đầu ngày. Chợt nghe Triệu Đại Xuyên nói, người lão nhân gia không cần tốn công tốn sức. Lão phu như thế cao tuổi rồi, đã sớm sống đủ rồi. Lão phu thả rằng một cái chết, cũng không muốn tại cái này tháp phía dưới kéo dài hơi tàn. Lại mặt hướng phương tây nói, ngoan đồ nhi, trước mắt thế đạo quái đản, kẻ yếu vì tặc, cường giả vì vương. Lão phu tự biết ngày giờ không nhiều, chỉ mong phía sau có ngươi, cho nên cố mà làm, nhanh chóng bức bách ngươi tu luyện đợt tuần nguyên rủa. Đã sự bại, sau này ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Lão phu không có con cái, chỉ mong ngươi lão nhân gia nhớ một đoạn sư đồ tình nghĩa, nhàn rỗi thời điểm, nghĩ đến cho lão phu đốt bên trên một cái giấy một cỗ hương. Lão phu ở dưới cựu tuyển, cũng liền đủ hài lòng. Tiếng nói vừa hoàn thành, Triệu Đại Xuyên hai tay chống chất, một chỗ vô vào ngực trái mình, cuồn phún mấy ngụm máu tươi, cao giọng cười to mấy tiếng, lập tức hạ hướng bằng phẳng rộng rãi vệ tháp hồ mặt. Ba đầu cự long chặn đầu vọt lên, phía trước một cái bạch long há miệng đem hắn nuốt xuống. Mọi người tuy là nghe ra Triệu Đại Xuyên đã có tử trí, chỉ là cách khá xa, vội vàng ở giữa vẫn không kịp giải cứu. Liêu Long An kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày mới khóc dòng nói, sư phụ, xin ngài yên tâm, hàng năm cái này ngày, Long An nhất định phải thắp hương hóa vàng mã, cầu nguyện ngươi dưới suối vàng nghỉ ngơi. Chính giữa tự thương cảm giác, chợt thấy Biển Thức Tháp chấn động, trong chớp nhoáng hợp lại cùng nhau, một lần nữa trở lại trên vách đá dự đứng. Ba vị lão long, các vị cao tăng cùng 4 linh thần côn cùng với tùy tùng, tất cả đều xuất hiện tại tháp hành lang bên trong. Ngao Bá đi tới hỉ cầm tử trước mặt nói, Thanh Long thần quân mắt thấy hết thảy, không phải lão long nhóm không làm Kim Long Vương đem sức lực phục vụ, mà là ma đầu nghĩ quẩn. Việc đã đến nước này, vô tự thiên thư là không cách nào hiến cho Kim Long Vương. còn xin Thanh Long Thần Quân tại Kim Long Vương trước mặt nhiều hơn nói ngọn, mời hắn không nên trách tội Biện Thức Tháp. Thì Cầm Tử nói, bắt được ma đầu là Biện Thức Tháp công lao. Lão gia tử mặc dù yêu cổ vật, cũng nhất định có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, mời các vị không cần lo lắng. Nhìn sang bên cạnh hòa thượng, rồi nói tiếp, nơi này sự tình đã xong, xin mời các vị pháp sư theo ta trở về Thanh Long phủ đi. Ngao Trọng hờ mở hực địa đạo, tử tước đại sư tháp bên trên, tổn thất 4 vị trí hòa thượng, còn xin Thanh Long Thần Quân cùng các vị pháp sư thứ lỗi. Liễu Long An rơi lệ nói, là ta chiếu cô không chu toàn, chí hành pháp sư đám người bị hoa cảnh thôn phệ. Ta cũng tổn thất Xích Tiêu Thiên Tử kiếm cùng mấy chục mai Phật châu. Tuệ Chân pháp sư nói, vì diệt ma đầu, chết có ý nghĩa, các ngươi không cần tự trách. Mọi người mấy ngày mấy đêm không có cho mắt, vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Thì Cầm Tử nói, trở về sau đó, mời Tuệ Chân pháp sư chủ trì tác pháp, siêu độ chết đi pháp sư. Nói xong dẫn đầu bay ra ngoài tháp. Đám người theo đến đây cáo biệt. Liễu Long An trở lại Hoan Hợp Cư, một mực tự nhiên không vui. Đây là hắn lại một vị thân cận người chết oan chết uổng. Nhớ tới tại Thất Tinh Động thời gian, sư phụ đối với mình có phần quan tâm. Nếu như sư phụ không có dạy hắn luyện khí, chính mình cái nào có thể đi vào Lưu Ly Quốc, làm sao luyện thành Nhiên Đăng Tâm Kinh, nào có nhưng có thể tìm tới Song Phong Sơn rất nhiều thân nhân. Chứng kiến Lưu Vũ Phỉ cùng Mấy Nhi, Liễu Long An tăng thêm cảm giác thân cận chân quý. Chính mình gặp được không ít nhân loại bằng hữu, nhưng có thể tư canh giữ ở một chỗ, chỉ hai người này. Nhớ tới Song Phổ Hòa Thượng nói qua, Âm Sơn Bảo Quyển là khống chế âm binh pháp thuật, sẽ làm người mất đi tâm trí. Liễu Long An liền mang theo Lưu Vũ Phỉ đi vào Biện Tước Tháp, muốn mời Lão Long Ngao Trọng giúp cho tham tưởng chỉ điểm. Ngao Trọng nói, ta nhớ được Tử Tước Đại sư tiêu trừ bản thân ma căn thời gian, từng bình thường ăn thất sắc bông hoa, nói là có thể tẩy tinh phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Vị này nữ nhân tiên nhân như muốn tiếp tục tu luyện âm binh lính pháp, cần bình thường ăn những cái kia bông hoa, dùng triệt tiêu âm độc biện thủ, miễn trừ đối tâm trí thương tổn. Nghe nói âm độc có thể hóa giải, mà lại là dùng thất sắc bông hoa, vợ chồng trẻ trong lòng vạn phần vui vẻ. Lưu Vũ Phỉ từ khi nhìn thấy thất sắc bông hoa, vẫn phi thường yêu thích. Mà đối Liễu Long An tới nói, vào tay những cái kia bông hoa, lại là cực kỳ đơn giản sự tình. Hai người về đến trong nhà, thấy Long Lý cùng Bạch Tuệ Nhi đang đợi lấy Liêu Long An. Nguyên lai Bạch Tuệ Nhi thường thường nhớ nhà Côn Lôn Sơn, Long Lý cũng nghĩ đến nơi đó sáng tạo một phen sự nghiệp. Hắn đã thu được Biện Thức Tháp Nam Tước Đại sư xưng hào, vô luận đi tới nơi nào, đều sẽ phải chịu làm địa yêu tộc kính ngưỡng. Long Lý nói, không có có chủ nhân, liền không có Long Lý hôm nay, cho nên đặc biệt tới khẩn cầu chủ nhân cho qua. Liêu Long An nói, đây là chuyện tốt, yên tâm đi thôi. Sau này ta có rảnh rỗi, liền đến Côn Lôn Sơn xem nhìn các ngươi. Thấy Liêu Long An cảm khái đáp ứng, Long Lý cùng Bạch Tuệ Nhi cấp bách quỳ cảm ơn, lập tức cùng nhau mà đi. 20 năm sau, Côn Lôn Sơn Hàn Minh phái thanh danh vang dội. Mặc dù không kịp Long Vương động ngưỡng mộ núi cao, hắn tên tuổi cũng vang vọng đại giang nam bắc, là một cái không thể khinh thường yêu tộc thế lực. Mà Hàn Minh phái người sáng lập chính là vị này Long Lý. Nào đó nhật dạ chậm, Liêu Long An trong giấc mộng. Hắn mơ tới mình tới đông bắc phương hướng du lịch, chợt thấy một cái 11-12 tuổi tiểu nam hải, trong miệng kêu lấy sư phụ. Sư phụ! Một đầu nhào vào trong ngực hắn. Hắn đem chỉ cú thần chú ý nghĩ cùng nam hải nghe, trong chớp nhoáng hai người liền đi vào Lưu Ly Quốc. Liêu Long An tỉnh lại đại hỉ, đoán trước cái này giấc mơ nhất định là thu đồ đệ hiện ra. Chương 274, biển người mênh mông tìm đồ. Hắn đem cái này giấc mơ nói cho Lưu Vũ Phỉ, nói, mặc dù biết cơ bản phương hướng, nhưng biển người mênh mông, làm sao theo tìm kiếm? Chỉ sợ là kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện tốt. Lưu Vũ Phỉ nói, không bằng đi ngươi giấc mơ đến phương du lịch lãm, nếu như cái này giấc mơ ứng nghiệm, có lẽ có thể gặp được hắn. Hai người đến Long San San trong phòng, hướng mẫu thân xin chỉ thị. Long San San cười nói, ngươi là Liễu Tử Hòa thượng chuyển thế, nguyên bản là tới tìm đồ dùng thụ. Đã có manh mối, vậy thì nhanh lên đi tìm hắn đi. Lại nói, tuyết mới vừa sinh dục, xinh đẹp cũng đang có mang, đều không hợp đi cùng tiến về. Không có hồ ly vận chuyển công lao, các ngươi dọc theo con đường này đành phải ở trọ. Ngay sau đó tìm tới Hồ Tuyết. Hồ Tuyết cực kỳ hào phóng, cho bọn hắn rất nhiều vòng mèo, dặn dò bọn hắn tuyệt đối không nên làm loạn chính mình, nhất định muốn tìm điều kiện tốt tiểu điếm cùng tiệm cơm dừng chân ăn cơm. Liễu Long An trong lòng ngầm tự mình may mắn, nếu như là tìm xinh đẹp đòi tiền, chỉ sợ sẽ không như thế hào phóng. Nàng xưa nay không thích Vũ Phỉ, ngại Vũ Phỉ luôn là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm mặt lạnh. Nhớ tới đem đường tắt An Huy Bạc Châu, hắn hướng Lưu Vũ Phỉ muốn tới chuyên húc tranh giành, chuẩn bị đưa cho chiếm cứ Bạc Châu Hàn Lâm Nhi. Đó là một bản binh pháp bí tịch. Lô Khâu tự chiếm đoạt Lưu phủ sau đó, tại tổ tiên đường bên trong đào ra rất nhiều cổ tịch. Đánh ra kế hòa thượng nhóm lúc ấy giàu tức ổn định, không có lại đào sâu, vừa vặn bỏ sót Âm Sơn Bảo Quyển cùng bản này chuyên húc tranh giành. Hai người lập tức lên đường, bay ra Song Phong Sơn sau, liền ven theo đại lộ hướng bắc đi bộ. Đi vào Dĩnh Thủy huyện, chứng kiến ven đường trong làng gà bay chó chạy, mấy chục tên quan binh ngay tại tẩy sạch dân ngủ đêm. Sau khi nghe ngóng mới biết được, bên trên vạn quan binh chú đóng ở phụ cận, chuẩn bị tiến đánh Toánh Châu Minh giáo loạn phi. Lưu Vũ Phỉ gặp quan binh lính làm sằng làm bậy, phẫn hận khó khăn đương dù cho ra âm binh lính, đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Mới vừa đi ra gần dặm, chợt nghe có người quát, giết chết quan binh, còn muốn đi sao? Một người trường bào tay áo lớn, theo đỉnh đầu bọn họ vượt qua, rơi vào trước mặt. Liêu Long An xem xét, lập tức giận theo sinh lòng. Người tới chính là Bảo Hòa Tông tông chủ Vương Thanh Sơn. Mấy chục tên quan binh chính giữa từ nơi không xa gào to lấy theo tới. Vương Thanh Sơn chứng kiến hai người khuôn mặt, lấy thực lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, hiểu lầm, hai vị xin cứ tùy ý. Quay người muốn đi ra. Hắn tham gia qua Lư Sơn Tiên Dừng đại hội, biết rõ trước mắt đôi nam nữ này tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, trong lòng ngầm sinh hối hận, biết rõ có người sẽ dùng âm binh pháp thuật, cũng không phải bình thường loại phi, chính mình vì sao còn muốn đuổi theo. Liêu Long An ngược lại quát, dừng lại. Thật sự là hoan gia ngõ hẹp. Ngươi cam tâm vì quan phủ nuôi dưỡng, giết chết ta đại ca, hôm nay muốn bảo ngươi nợ máu trả bằng máu. Vương Thanh Sơn cau mày nói, xin hỏi lệnh huynh là vị nào? Liêu Long An nói, đến Diêm Vương Điện, ngươi tự sẽ biết được. Tiếng nói vị hoàn thành, Thôi Động Nhiên đăng Phật phụ thể, biến thành một tôn trượng cao cổ Phật, trên mình loáng ra hừng hực ánh lửa, hướng về phía trước âm vang đi tới. Vương Thanh Sơn đoán trước nhất thời khó có thể thoát thân, chỉ đành phải huy động Phật Trần, Nhiếp Phong kiếm tức giận lặng yên đánh về phía đối thủ. Không ngờ cổ Phật không trốn không né, trực tiếp hướng hắn áp sát. Dựa vào đến cùng Lưu Vũ Phỉ giao hợp, tiến hành chịu khó tu luyện, Liêu Long An trong đan điền liên hoa chứa đựng, đã là sơ đến Nhiên Đăng tâm kinh cao các loại cảnh giới. Một khi biến thân Nhiên Đăng cổ Phật, chính là kim cương bất hoại thân, Nhiếp Phong kiếm tức giận nơi nào còn có thể tổn thương được hắn. Liêu Long An mấy bước nhảy đến, một đôi bước hỏa bàn tay lớn chụp về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, búi tóc, lông mi trong nháy mắt ở giữa đều bị cháy ánh sáng. Ngay tại hắn không tự giác đóng cặp mắt trong tích tắc, Liêu Long An một tay bóp lấy hắn cái cổ, một tay bắt hắn lại đầu, xoẹt một tiếng, rõ ràng đem đầu của hắn vặn xuống, máu tươi từ khoang cổ bên trong phun ra trượng xa. Liêu Long An cao giọng nói, đại ca, tới rộng, ta báo thủ cho các ngươi. Tiện tay kéo xuống Vương Thanh Sơn và táo trước, đem đấm máu đầu người gói lên, dùng tay lôi kéo Lưu Vũ Phỉ, song song bay lên bay đi. Đám người quan binh nhìn thấy hắn dáng dấp, coi là gặp được thần quỷ, sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể. Mấy tên sĩ quan mắt thấy cảnh này, đối lập sợ hãi nói, đều nói Bạch Liên đạo nhân là thoa yêu pháp, quả nhiên. Vương Tông chủ trợ chiến đến nay, chúng ta không gì không đánh được. Hiện nay chỉ một hiệp, hắn liền đầu một nơi thân một nẻo. Xem ra loạn phi bên trong có thể dị nhân, sau này chúng ta vẫn là tâm là hơn. Dần dần đi vào Bắc Châu, chỉ thấy trong thành náo nhiệt phồn hoa, trật tự rành mạch. Từng đội minh giáo quan binh, bất ngờ tại trên đường phố vãng lai tuần tra. Tìm tới hoàng cung vị trí, Liêu Long An cho biết tên họ. Qua hơn nửa ngày, mới ra ngoài hai tên thái giám, đem bọn hắn dẫn vào trong cung. Đi vào một chỗ phòng lớn, trên đầu cửa viết phủ thừa tướng ba cái sơn đỏ chữ lớn, một cái cường tráng hán tử đang đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. Liêu huynh đệ thời gian qua tốt chứ? Lưu Phúc Thông bước nhanh tiến lên đón. Liêu Long An nhìn thấy người quen, mười điểm vui vẻ, cười nói, Lưu đại ca tốt. Hai người ôm nhau, lẫn nhau đập lấy bả vai. Bên cạnh đứng hầu quan binh cùng thái giám, đều lộ ra thần sắc kinh dị. Lưu Phúc Thông buông tay nói, tiến nhanh trong phủ, chúng ta tự nói lời tạm biệt tỉnh. Liêu Long An nói, nơi này không phải phủ thừa tướng sao? Đột nhiên tỉnh giấc, Lưu đại ca làm thừa tướng. Lưu Phúc Thông cười văn nói, không giống chứ. Hai người tương đối lớn cười. Kề vai đi vào trong phòng, thái giám, quan binh cấp bách nâng bên trên trà. Liêu Long An đem Vương Thanh Sơn đầu người dâng tặng. Lưu Phúc Thông rơi lại nói, sư phụ dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cảm tạ ngươi vị này hảo huynh đệ, báo thủ cho hắn tuyết hận. Liêu Long An nói lên tái lý quỷ cái chết, Lưu Phúc Thông thổn thức không thôi, nói, tái lý quỷ là chúng ta hảo huynh đệ, chiến tranh rất có một bộ. Chỉ là vị qua tình quản, lại bị chính mình yêu lấy nữ nhân hại chết. Hướng Liêu Long An ôm quyền nói, đa tạ Liêu huynh đệ giết cầu quan, vì tái lý quỷ báo thủ. Liêu Long An lại hỏi chất mà Hàn Lâm Nhi, Lưu Phúc Thông chán nản nói, hắn mới vừa mười mấy tuổi, liền sớm đã phụ mẫu đều mất. Sư phụ sau khi chết, tất cả mọi người nói hắn quá, không cách nào hiệu lệnh quân hùng, muốn để cử ta làm minh vương, ta tất cả đều cự tuyệt. Lưu Mô không thể có lỗi với tỷ tỷ, càng không thể có lỗi với sư phụ. Vô luận như thế nào, ta muốn phụ trợ tốt cháu trai, há có thể ham muốn cháu trai thiên hạ. Lưu Phúc Thông nói đến thiên hạ đại thế, mặt mày hớn hở, lòng tin tràn đầy. Trước mắt quân hùng tranh giành, quân khởi nghĩa thiên hạ quy tâm, đại nguyên triều đình đã bấp bênh, càn quét thát tử chỉ là sớm muộn sự tình. Liêu Long An dâng ra chuyên húc tranh giành, Lưu Phúc Thông đại hỉ, nói, khó trách Lộ Thiên Vương cùng Ngô Thiên Vương đối ngươi thán phục có thừa, ngươi đối Bạch Liên giáo thật sự là cống hiến rất nhiều. Hỏi hai vị Thiên Vương tình hình gần đây, nguyên lai ngay tại xuất bộ Tây Trình đã bắt lại Cố Đô mở ra. Tu đàm luận đã lâu, Liêu Long An cùng Lưu Phúc Thông lưu luyến chia tay. Hai vợ chồng buôn bán đổi qua ca trạch, dần dần tiến nhập sơn đông địa giới. Ngày hôm đó lúc chạm vào tối, đi vào Liêu thành, tìm ra tiểu điếm ở lại. Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường tính tiền, chuẩn bị tiếp tục bắc hành. Đi ra tiểu điếm không xa, chỉ thấy một nhóm mười mấy tuổi hài tử vui đùa ầm ĩ không thôi. Bên trong một cái thô chắc nam hài nói, một hồi chúng ta đều đi chế giễu, xem lý ra nhưng thế nào kết thúc. Đám người hài tử ầm vang khen ngợi. Chương 275, khó khăn lắm hữu duyên xảo nộ. Liêu Long An bỗng nhiên tâm huyết dâng trào nói, ta muốn tìm liền là như thế đại nam hải. Lưu Vũ Phỉ nói, vậy liền theo bọn hắn, ngược lại chúng ta cũng là tin ngựa từ cường, vừa lúc ở trong thành dạo chơi. Lúc này chính vào mùa xuân tháng 3, trên đường liễu diệp xanh mượt, không trung chim nhỏ chiêm chiếp, gió xuân rào rào, làm cho người sảng khoái tinh thần, chính xác là du lịch tốt thời tiết. Hai người theo đuôi tại hải tử nhóm phía sau, mặc phố đi ngõ hẻm, hướng nam chạy đi. Dần dần đi vào một tòa cửa phủ phía trước, cao cao trên đầu cửa viết Lý phủ hai cái chữ to. Sơn đỏ cửa lớn mở rộng, ngoài cửa bày lấy một trương bàn thờ, bốn phía vây đầy nam nữ già trẻ, đều tại chỉ trỏ. Một cái 11-12 tuổi nam hài tử, vẻ mặt nghiêm túc mục địa quỳ gối trước án, chắp tay trước ngực, nhắm mắt không lời. Bàn thờ bên trên chỉ bày lấy một cái đen nhánh sáng bóng bát sắt, bên trong đổ đầy nước sạch. Trong nước đâm lấy một chi tiểu ngón tay kích thước cành liễu, phía trên sống đầy xanh biếc chồi non. Trong viện đi ra một vị trên dưới 30 tuổi nam nhân, y phục lấy ngăn nắp, đầy mặt xấu hổ. Hướng đám người chắp tay nói, các vị phụ lao hương thân, ta cái này lục đệ trời sinh tính ngang bướng, hắn đây là tại làm trò đùa, các ngươi đừng coi là thật. Mọi người đừng vây xem, tất cả giải tán đi. Một vị hơn 60 tuổi lão hán cười nói, nhà ngươi tiểu lục tử tuy là tuổi nhỏ, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói hắn cái này bình bắt mà bên trong, một khi đổ đầy cam lộ, bên trong cảnh khô phát ra mầm non, sư phụ hắn liền sẽ tìm đến hắn, đón hắn đi làm cao tăng. Lý đại công tử, cái này cũng không giống như tiểu hài tử theo dệt vô cớ. Lý đại công tử nói, thật không biết đã trúng cái gì quỷ quái. Cái này đồ hôn trướng, từ nhỏ đã muốn làm hòa thượng. Muốn làm hòa thượng ngươi coi như a, tặng hắn đi tự viện, hắn còn không đi. Đem bình bắt đặt ở trên bệ cửa sổ, ném vào một khỏa làm cành liễu, sau đó liền như vậy làm đợi, không phải nói có người tới đón hắn. quỳ xuống đất Nam Hải thản nhiên nói, A Di Đà Phật, các ngươi đều là người phàm tục, căn bản không hiểu được Phật duyên. Ta cho tới bây giờ cũng không trách các ngươi. Triệu Viên Ngoại mỉm cười nói, hắc, các ngươi nghe một chút, đứa nhỏ này nói chuyện lớn bao nhiêu tức giận. Lý Đại Công Tử kiên nhân nói, Tiểu Lục Tử, cha ta đều bị ngươi tức giận bị bệnh, chớ hồ nháo, lão thiếu gia môn đều trò cười ngươi đây, mau cùng ta đi vào. Nam Hải nói, một năm trước La Hán báo ngộng, cam lộ đầy bát, cảnh khô nảy mầm, liền sẽ có sư phụ phía trước tới đón đưa. Các ngươi nếu không tin, liền đứng ở chỗ này lợi nhìn. Mấy cái kia tới chế rêu Nam Hải từ trong đám người tiến vào, đứng ở bàn thờ bên cạnh. Thô chắc Nam Hải khanh khách nở nụ cười, những hải tử khác cũng đều vui cười không thôi. Quỳ xuống đất Nam Hải sáng giọng, ta đem các ngươi làm hảo bằng hữu, các ngươi lại tới trò cười ta. Các ngươi đều lên đi một bên, ta không cùng các ngươi tốt. Thô chắc Nam Hải nói, Tiểu Lục Tử, nói thật với ngươi à, đây đều là chúng ta theo ngươi ầm ĩ lấy chơi đùa. Cái kia Nam Hải nói, bình bát mà bên trong nước, là ta theo trong danh mục. Bất quá ta bảo chứng, trong danh nước cực kỳ trong trẻo. Lại một cái Nam Hải nói, cái này tiên cảnh liễu là ta đối chiếu lấy làm cảnh liễu bóp. Người cây kia làm cảnh liễu, sớm bảo ta vứt. Đều có thể làm bó củi đốt, còn có thể nảy mầm sao? Thô chắc Nam Hải nói, đáp lấy người bậc thang leo tường vào viện thời điểm, ta còn ngã một phát, đến bây giờ chân còn đau đây. Mấy đứa bé nhìn Tiểu Lục Tử giật mình dáng dấp, cười đến phía trước ngựa sau hợp, trong mắt rưng rưng. Triệu Viên Ngoại cười mắng, mấy cái thứ hỗn trướng. Đạo như thế nhiễu loạn lớn, không sợ Lý Đại Công Tử giảm giá các ngươi chân sao? Lý Đại Công Tử nói, Tiểu Lục Tử, đã nghe chưa? Đây đều là bọn hắn theo ngươi ầm ĩ lấy chơi đùa. Ta tiến nhanh đi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Tiểu Lục Tử nói, ta không tin. Ngoài miệng mặc dù cứng rắn, nhưng lại hai hàng lông mày cau lại, rõ ràng có chút ngờ vực bất định. Lúc này đám người chợt cảm thấy hoa mắt, một đôi thanh niên nam nữ đột nhiên đứng ở Tiểu Lục Tử bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi đối Tiểu Lục Tử tường tận xem xét nửa ngày, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, hướng cô gái trẻ tuổi nói, ta trong mộng nhìn thấy, liền là người này. Tiểu Lục Tử mở hai mắt ra, kinh dị nói, chẳng lẽ ngươi liền là tới tiếp ta? Liễu Long An gật gật đầu, cười nói, có thể hay không mang ngươi đi, còn phải xem ngươi có không việc ăn. Tiểu Lục Tử vui vẻ nói, ta khẳng định có. Lý Đại Công Tử quát, chỗ nào tới yêu nhân? Dưới ba ngày ban mặt, dám tới lừa gạt nhà ta đệ đệ. Liêu Long An ôm quyền thi lễ nói, tại hạ không là người xấu. Cái này Tiểu Lục Tử có thể hay không lên làm hòa thượng, còn phải xem hắn duyên phận. Lại đối Tiểu Lục Tử nói, ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta giúp ngươi đả thông hai mạch nhâm đốc. Tiểu Lục Tử theo lời ngồi ngay ngắn, Liêu Long An tại đối diện ngồi xuống, hai tay bám vào trước ngực hắn. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lục Tử đỉnh đầu toát ra hơi nóng. Đám người chung quanh rất nhiều, cũng là lặng ngắt như tờ. Qua nửa ngày, Liêu Long An thu tay lại, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, Tiểu Lục Tử, có cái gì cảm giác sao? Tiểu Lục Tử dùng ngón tay lấy ngực nói, chỗ này có một cái tuyến hồng ngoại. Lại chỉ lấy dưới đúng của nói, phía dưới ngưỡng ấy. Liêu Long An gật gật đầu, ngửa mặt đối Lưu Vũ Phỉ nói, thật sự là kỳ tài a. Chợt nhớ tới năm đó, Triệu Đại Xuyên giúp mình đả thông mạch lạc thời gian, đã từng nói người trẻ tuổi, kỳ tài nha. Không khỏi cười ra tiếng. Triệu Viên Ngoại nghiêm mặt nói, cho dù là người tầm thường, cũng biết hai mạch nhâm đốc. Cái này vị trẻ tuổi, ngươi nếu là dị nhân, có thể hay không lộ bên trên một tay, để mọi người chúng ta đều tin phục ngươi. Liêu Long An nói, cái này còn khó nói. Hiện tại theo gió dựng lên, ở đỉnh đầu mọi người bay một vòng, nhẹ nhàng xảo xảo trở về chỗ cũ. Tất cả mọi người cả kinh cặp mắt trợn tròn, phía dưới cầm suýt nữa rơi trên mặt đất. Liêu Long An đối Tiểu Lục Tử nói, hôm nay đã là như thế, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Nói xong kéo Lưu Vũ Phỉ tay, trong chớp mắt đã ở đám người bên ngoài, dạo chơi hướng xa xa đi đến. Phía sau Triệu Viên Ngoại nói, Lý Đại Công Tử, nhà ngươi Tiểu Lục Tử thật sự là có phúc lớn, lại bị tiên nhân coi trọng. Đám người bảy miệng lưỡi, không được tán dương Tiểu Lục Tử. Một người nói, ta cũng muốn theo học tiên. Lại có một người nói, để bọn hắn cho tính toán vận mệnh cũng tốt. Đống nhiên một người hô, chúng ta mau đuổi theo nha. Phía sau bước chân lộn xộn, rất nhiều người đuổi theo. Liêu Long An xoay người lại cười nói, các vị không nên, ngày mai sẽ còn gặp lại. Cấp bách thi triển vô hình trận pháp, cùng Lưu Vũ Phỉ tại chỗ biến mất. Trở lại tiểu điếm, Liêu Long An hưng phấn không thôi. Thằng đến nhìn thấy Tiểu Lục Tử, hắn kiên quyết không thể tưởng được, chính mình mộng cảnh như thế linh nghiệm, mà chuyến này lại thuận lợi như vậy. Nhận ra Tiểu Lục Tử thời điểm, hắn lo lắng nhất liền là hắn có thể hay không thông qua luyện khí quản. Chính hắn tiến nhập Lưu Ly Quốc thời gian, từng cảm thấy từng cơn ngạt thở. Nếu như lúc ấy sẽ không điều tức, căn bản là không có cách tiến nhập thiện tâm cảnh giới. Vì thế, hắn quyết ý trước đám lấy Tiểu Lục Tử học được điều tức, sau đó thử lại niệm niệm tụng chỉ cũ thần chú. Trước mắt chính giữa hướng về hy vọng phương hướng phát triển. Vì Tiểu Lục Tử đã thông hai mạch thời gian, Liễu Long An xúc cảm vô cùng tốt, chỉ cần sơ sơ thổ lực, cái kia hải tử trong cơ thể liền có chân khí tụ tập, hơn nữa 10 điểm trôi chảy. Dựa theo này đi xuống, có lẽ không tới 10 ngày, liền có thể nghiệm chứng hắn có thể hay không làm đồ đệ mình. Chương 276, trước kia tựa như ảo mộng, đại kết cục. Từ đó Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ mỗi ngày đến Lý phủ, hướng dẫn Tiểu Lục Tử luyện khí. Trong lúc, Lý phủ trước cửa đều là vây đầy quê nhà, có muốn coi bói, có muốn cầu tiên, còn có là vì xem mỹ mạo Lưu Vũ Phỉ. Liễu Long An nói cho mọi người, chính mình là Phục Linh Sơn Hồng Mai tự tục gia đệ tử, tới đây chuyên vì tìm đồ, không thể thỏa mãn mọi người yêu cầu. Hắn thấy một chút quê nhà mắc bệnh dữ, liền đến dược sư quốc bên trong tìm đây kiếm dược, chữa khỏi bọn hắn bệnh tật. Không ra mấy, thần y danh tiếng lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người mộ danh mà tới, tìm hắn tìm ý hỏi dược. Lý phủ biết gặp dị nhân, vừa cao hứng lại tự hào. Cấp bách thu thập ra phòng trên, mời Liễu Long An vào viện giáo thụ. Còn đặc biệt ở ngoài cửa dựng lên nhà lều, cung cấp mọi người thấy bệnh tác dụng. Thoáng qua nửa tháng đi qua, Tiểu Lục Tử luyện khí tiến cảnh thần tốc, rất nhanh hoàn thành tiểu chu thiên. Liêu Long An mừng rỡ và phần. Cái này buổi sáng, hai người ngồi đối diện, Liêu Long An nói, ta dạy cho ngươi vài câu chú ngữ. Ngươi niệm chú thời điểm, tại muốn một gian màu xanh phòng nhỏ. Còn có, nhất định muốn vứt đi tạp niệm, điều chỉnh tốt khí tức. Tiểu Lục Tử nói, cần tuân dạy bảo. Ngay sau đó chụp câu dẫn đạo Tiểu Lục Tử niệm tụng chỉ cú thần chú, thẳng đến lưu loát. Niệm tụng mới bắt đầu, Tiểu Lục Tử bụng chập trùng kịch liệt, nhiều lần phía sau, mới dần dần yên lặng. Khó khăn lắm ý nghĩ đến 20 lần, Tiểu Lục Tử im bặt ở thanh âm, tựa hồ ngủ say, nghiêm nhiên đã nhập định. Năm đó ở Hồng Mai tự phòng, Liễu Long An chính là như vậy đi vào Lưu Ly Quốc. Tại vị tập thành niên đang tâm kinh phía trước, không cách nào mang vào thiện tâm cảnh giới. Liễu Long An cấp bách hướng Lưu Ly Quốc, chứng kiến Tiểu Lục Tử đã ngồi ngay ngắn trong đó, nội tự bế lấy cả mắt, cao giọng nhớ tới chỉ cú thần chú. Tiểu Lục Tử, mở mắt ra đi. Liễu Long An cảm xúc bành trướng, thanh âm có chút run rẩy. Tiểu Lục Tử mở hai mắt ra, đánh giá hoàn cảnh xa lạ. Liễu Long An nói, nơi này gọi là Lưu Ly Quốc, ngươi đem ở chỗ này sinh hoạt thời gian rất lâu. Tiểu Lục Tử nói, hiện tại ta có thể gọi ngài sư phụ sao? Liễu Long An cười nói, tất nhiên. Tiểu Lục Tử lập tức nằm trên đất bên trên, miệng nói sư phụ, gõ ngẩng đầu lên. Liễu Long An gọi hắn dậy, nói, ngươi cực kỳ may mắn, có sư phụ thân truyền. Vi sư năm đó ngây thơ vô tri, đi vào ra không được, lẻ loi trơ trọi tại cái này tu hành 4 năm. Tiểu Lục Tử nói, có phải hay không từ hôm nay trở đi, ta liền lưu tại nơi này tu luyện. Liễu Long An trầm ngâm nói, vì để cho ra người yên tâm, còn muốn mang ngươi về nhà một chuyến. Hắn bắt lấy Tiểu Lục Tử cánh tay, niệm lên trở về nguyên rủa, đột nhiên trở lại Lý phủ. Tiểu Lục Tử mở mắt, nhìn xem quen thuộc gian phòng, vui vẻ nói, sư phụ, chúng ta là bay trở về sao? Liễu Long An cười nói, không phải bay trở về. Tương lai ngươi tự mình sẽ minh bạch. Gọi tới Lý phủ gia nhân, nói cho bọn hắn, Tiểu Lục Tử muốn rời khỏi 4 năm, theo sư phụ đến Thâm Sơn tu tiên. Người Lý gia nghe vậy, vừa mừng lại lo lắng. Không nghĩ tới Tiểu Lục Tử lại có cái này thiện duyên, có thể đi theo tiên nhân. Chỉ là đứa nhỏ này vừa mới tròn 11 tuổi, liền muốn rời khỏi gia nhân, tự mình tự sinh công việc, không khỏi lại có chút lo lắng. Rời đi một ngày kia, Lý phủ trước cửa tụ tập vài trăm người, đều là tiễn đưa mà. Rất nhiều người cầm thổ đặc sản, muốn mời tặng hai vị tiên nhân, bị Liễu Long An từng cái từ chối nhã nhặn. Liễu Long An bắt lấy Tiểu Lục Tử cánh tay, ngay tại chỗ bay lên, xông thẳng Vân Tiêu. Lưu Vũ Phỉ cạp váy tung bay, theo Liễu Long An phía sau. Đám người ngước nhìn bọn hắn, phảng phất giống như một cảnh. Liễu Long An đem Tiểu Lục Tử mang về Song Phong Sơn. Hắn cảm thấy ở chỗ này, nhất có thể bảo chứng Tiểu Lục Tử an toàn. Hồ Tuyết thấy trong nhà nhân khẩu càng nhiều, viện lạc càng thấy danh mãnh, ngay sau đó chuyển đến một chỗ đại trạch, cung cấp đám người điểm phòng mà ở. Có ổn định chỗ, Liễu Long An liền để Tiểu Lục Tử cư trú Lưu Ly Quốc, dùng thất sắc đông hoa làm thức ăn, tu luyện nhiên đăng tâm kinh. Chính mình thì chăm chú bảo hộ hắn, không để hư. Lại bất ngờ tiến về Lưu Ly Quốc bên trong, đối Tiểu Lục Tử chỉ điểm thêm, giúp hắn tiêu trừ cô tịch. Thử khứ Hà Lai, lúc thay đổi, bất chi bất giác trôi qua 4 năm. Tiểu Lục Tử rốt cục tu hành hoàn hảo. Xuất định sau đó, Liễu Long An hỏi hắn sau này mục đích. Tiểu Lục Tử nói, đồ nhi vẫn muốn xuất gia, tương lai làm cao tăng đại đức. Liễu Long An gật đầu nói, đã như vậy, sư phụ cho ngươi tìm cái chỗ đi. Ngay sau đó lại cùng Lưu Vũ Phỉ một chỗ, mang theo Tiểu Lục Tử trở lại Sơn Đông quê nhà, để hắn chính thức cùng gia nhân chào từ biệt. Tiểu Lục Tử học sư phụ năm đó làm, nâng ngón tay rủ xuống diều hâu, vách tường để thư lại, cách không văng trùng, hướng gia nhân tới các phụ lao hương thân phô bày tiền công. Đám người thấy, tất cả đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Liễu Long An trước mặt mọi người tuyên bố, Tiểu Lục Tử căn cứ vào tâm nguyện, đem tại Phục Linh Sơn Hồng Mai tự xuất ra. 4 ngày sau đó, ba người đi vào Hồng Mai tự. Nghe biết Tiểu Lục Tử muốn tại đời này căn, Chí Minh, Chí Không đám người vui vẻ vô cùng. Liễu Long An tuy là Liễu Tử hòa thượng chuyển thế, nhưng đồng thời không cắt tóc cơ duyên. Mà hắn cái này vị cao đồ, sinh ở cao quý người ta, lại thở nhỏ cảm mến Phật giáo, lập chí muốn xuất gia làm hòa thượng, chẳng phải là duyên phận cho phép. Chí Minh thân thu Tiểu Lục Tử làm đồ đệ, bắt trước xưng là cảm giác. Phía sau mấy năm ở giữa, cảm giác dần dần trở thành tiên công mọi người, càng khiến Hồng Mai tự thanh danh đại chấn, trong chùa tăng lữ vượt qua ngàn người. Triệu Đại Xuyên sau khi chết, Hồng Mai Sơn Trang không gượng dậy nổi, chỉ có nhị tướng quân Trầm Phong Bình tự mình chống đỡ cục diện. Lúc đó phản đồng thủy triều gió nổi mây phun, đại nguyên triều đình dần suy thoái, cực lực cắt giảm đối tiên rừng kinh tế trèo trống. Hồng Mai Sơn Trang nguồn kinh tế vô cùng giảm bớt, cần phải lại thao, cũ nghiệp, tiếp tục trồng thực cùng hái lượm. Mọi người tiếng oán than dậy đất, dồn dập vứt bỏ trang mà đi. Lại qua 3 năm, nhị tướng quân tại lao lực cùng gian nan khổ cực bên trong bệnh chết, Hồng Mai Sơn Trang liền chỉ còn trên danh nghĩa. Tại trải qua đủ loại nguy nan phía sau, Liễu Long An cùng gia nhân trải qua an ổn sinh hoạt. Nào đó giữa trưa, hắn cảm thấy từng cơn buồn ngủ, ngay sau đó nằm xong ngủ. Hắn mơ tới chính mình đeo bọc sách, theo một tòa đại bay vượt qua chạy vội ra, hướng trong nhà chạy trốn. Bốn phía cao lầu san sát, mọi người ăn mặc kỳ quái quần áo xuất nhập ở giữa. Dưới chân đường cực kỳ bằng phẳng rộng rãi, không biết dùng cái gì tài liệu lát thành. Trên đường còn có rất nhiều 4 cái bánh xe xe, nhanh như điện chớp lùi tới lao vụt. Mơ hồ chạy về đến trong nhà, mẫu thân sáng giọng, Lý Gia Minh, lại làm cho cùng đất hầu đồng dạng, còn không mau đi rửa cái mặt. Cấp bách chạy vào nhà vệ sinh, mở ra gọi là vòi nước thiết van, một cô nước cấm lập tức chảy ra. Rửa mặt xong, trở lại phòng ngủ mình, hắn chỉ cảm thấy trong lòng cuộn loạn, phảng phất mới vừa làm qua cái gì chuyện xấu. Ngồi yên nửa ngày, mẫu thân gọi hắn đến phòng ăn cơm chiều. Nghe lấy phụ mẫu nói liên miên lại nhải quả trách, hắn cúi đầu ăn cơm, không dám nói lời nào. Trong đêm thời điểm, hắn cảm thấy mơ hồ rét run. Mẫu thân dùng một chi tên gọi nhiệt kế đồ vật, cho hắn đo nhiệt độ cơ thể, giúp hắn tăng thêm vừa bị. Phụ thân tới, ngủ ở hắn bên cạnh. 2 ngày sau, hắn nằm tại tuyết trắng bệnh bên trên, phụ mẫu tại bên cạnh nẹn ngào khóc giống. Phía sau hắn được bỏ vào một cái đại trong ngăn kéo, bên trong rét lạnh không chịu nổi, giống như là lại ăn chết có người. Không biết qua bao lâu, mấy người lại đem hắn đặt lên một trường có thể hoạt động, chậm chậm tiến lên một cái chỉ chứa một người bụng lò. Bụng lò bên trong liệt diễm không dứt, hắn mới vừa đi vào, ngọn lửa lập tức đem hắn chiếm lấy. Liêu Long An đột nhiên tỉnh lại.